Người xuất gia phải rõ đại sự. Thứ nhất, tâm phải chân thật tha thiết vì sự sanh tử. Thứ hai, phải quyết định phát khởi ý chí xuất ra khỏi sanh tử. Thứ ba, phải xả mạng cho đến chết, quyết không thay đổi. Thứ tư, phải chân chánh biết rõ thế gian là đau khổ, nên cực lực sanh tâm nhàm chán xa rời. Thứ năm, phải thân cận chư thiện tri thức tuyệt thắng và đầy đủ chánh tri chánh kiến, thời thời thưa thỉnh, thừa sự theo lời giáo huấn, rồi y như lời giải mà hành, tinh cần không giải đại, không để năm món dục phiền não làm che chướng, không để tập khí xấu xa sai sự, không bị dao động vì bạn xấu, không bôn ba chạy theo duyên ác, không cho rằng vì độ căn mà tự thối thất, như thế mà phát tâm và tiến bước, rồi lâu ngày thuần thục thì tự nhiên sẽ tương dung hợp với sở cầu nguyện xưa. Hiện đời tuy chưa có thể liễu ngộ, thấy rõ tự tâm, nhưng trăm kiếp ngàn đời cũng dựa theo ngày nay mà làm nhân địa sơ khởi tu hành. Nếu không như thế, chỉ dùng tri kiến thấp kém hẹp hòi, tập khí sôi nổi mỏng manh, tâm đua đòi theo thói cũ, tâm cuồng vọng, khẩu đầu thiền, khí trọc phế, căn tà kiến để làm chánh nghiệp xuất gia, rồi lấy đó mà vọng cầu xuất ra khỏi biển khổ, đó là thích chí siêu việt mà lại an nghỉ và không chịu đi mà cầu tiến bước. Hy vọng người chánh tín trong đời mạt pháp và những thiền nhân đã biết chỗ hướng tới phải thẩm xét nhận biết bản tâm, dùng đó làm đệ nhất nghĩa chân thật. Khai thị cho thiền nhân vô sanh. Cổ nhân vừa mới phát tâm chân chánh vì đại sự sanh tử, quyết chí xuất ly, nên các ái từ thân thám phương tầm cầu thiện tri thức, trải qua bao gian nan khổ cực, tâm tâm niệm niệm chỉ vì nhắm thẳng vào việc chưa sáng, u bi thống thiết như khóc mẹ già đã chết, gặp được thiện tri thức như con thấy mẹ, được nghe một lời hay nửa câu liền khai mở tâm địa, như bệnh được thuốc. Một niệm nếu tương ưng liễu ngộ nơi tâm, như kẻ nghèo được châu báu, quán thân bỏ mạng, nổi trôi bị bao khinh rẻ, mà chưa từng than van nản lòng. Nhị tổ Huệ Khả vì muốn an tâm mà chặt cánh tay, lục tổ Huệ Năng đeo đá giả gạo, bá trưởng làm chấp sự bao lao nhập, Dương Kỳ làm công quả cúng dường đại chúng, phàm danh tiết được truyền đăng chiếu soi thiên cổ, chẳng ngoài sự khắc khổ mà nên. Chư Phật trong đời quá khứ cầu vô thượng bồ đề, xả thân mạng như số các vi trần, không loài nào mà chẳng thọ thân, không thân nào mà chẳng tu khổ hạnh. Trăm kiếp tu nhân đến cảm thiên thượng nhân gian cúng dường vô lượng, mạt pháp tử tôn vì lãng phí thọ dụng nên mất phần công đức bất tận, sao lại có trời sánh Di Lặc và có tự nhiên Thích Ca. Đạo đứng thầy đời mạt pháp đã xa quá thời thánh giáo, phép tắc pháp môn để dùng quét đất, hậu bối xuất gia không biết vì việc gì, sanh ra chỉ biết sợ đói lạnh nên mãi lo việc ẩm no. Vừa bước vào cửa không, bèn trở lại theo tập quán thế tục, đàm luận suông cả ngày, phủng phệ túng tình, để sáu căn chạy rong, chuẩn bị tạo các việc ác, không làm lụng cực nhọc mà hưởng thức ăn ngon, không chăn tầm mà mặc y đẹp, hư tiêu của tính thí, lãng phí thời giờ, chẳng biết sanh từ đâu đến, chết sẽ đi về đâu, sao lại không biết nhân quả khó trốn thoát và tội phước không sai chạy, đại hạn lâm chung đến như đá chìm thẳng xuống nước, ba đường ác khổ cùng cực, một quả báo phải chịu cả 5000 năm, biết ngày nào mới được thoát khỏi. Nhắc những lời này, lão nhân đau xót chua cay. Một kích thời lưu hiện tại đều buông lung như thế, hy vọng người tu phải như đại cát lấy vàng, chẳng nên bảo là không có, vì vàng vẫn còn nguyên. Lão tu ba cõi gông cùng trong bốn loài, lửa lớn cháy phừng phực, nhà sanh tử hiểm họa. Làm thế nào để dũng mạnh thoát các khổ đến nơi vô úy? Chẳng phải là đấng trưởng phu đầy đủ linh căn, hàm chứa bao cốt cách, thì không thể phấn tấn dũng mạnh, vừa siêu vượt liền nhập vào. Các thầy sanh ra may mắn gặp được Phật Pháp, sáu căn đầy đủ, hình vóc nương nhờ ý ca sa, sớm gặp minh tư. Nếu không thấm niệm vô thường, nghĩ ngợi thâm sâu về đại sự, tư duy khổ nơi địa ngục, mà phát tâm bồ đề, sửa đổi tâm tánh, để ngày đêm tinh cần, sớm cầu xuất ly, mà cứ dần dà sống qua ngày, phóng túng thân tâm, thì lúc đại hạn đến, hối hận sao kịp. Hãy nên cố gắng mà hành, nếu quên lời khuyên răn nhắc nhở của tôi thì phụ lòng tôi, và cũng chính là tự phụ mình. Khai thị cho thiền nhân tư tông. Phật dạy đệ tử tu pháp thức thế, chỉ có hai loại diệu hạnh là tự lợi và lợi tha. Lợi tha gọi là tu phước, tự lợi gọi là tu huệ. Bồ Tát phát tâm cần đạo bồ đề vô thượng. Bồ Tát tuy biết pháp tánh là lặng lẽ không tịch, mà chẳng xả bỏ các hạnh hữu vi, biết các pháp vốn không tịch tức là tự lợi, không xả bỏ các hạnh hữu vi gọi là lợi tha. Từ trên chư Phật tổ, chưa có ai chẳng từ hai hạnh này mà được xuất ra khỏi sanh tử. Đức Thế Tôn, muôn kiếp tinh cần tu bao khổ hạnh khó hạnh. Chúng ta từ bao kiếp dài lâu, lặn hộp trong biển sanh tử, đầu xuất đầu mất, xả thân thọ thân, không thể nghĩ bàn, đều là sống hư chết phí, thì làm sao có một chút gì là hạnh môn chân thật? Nếu có hạnh chân thật thì quyết sẽ không như mặt mũi đời này. Sao không thống niệm mà hồi quang phản chiếu, dũng mạnh tự suy gẫm? Đời nay thiền nhân do túc duyên may mắn, sớm đã thoát tục, mãi rời biển khổ, lại được an cư tại danh sơn, nơi đạo tràng thù thắng vi diệu mà chư tổ thường thuyết pháp. Đây là duyên lành muôn kiếp khó gặp, chính là đói gặp thiệt vua, bệnh được gặp dược vương. Tự phải biết mình may mắn vô ngần, rồi tận suốt cả đời xả bỏ thân mạng, làm các việc công đức, thì vượt trội trăm kiếp ngàn đời, thường sống vô tích sự. Thiền nhân hãy tin lời của lão nhân, từ rày về sau phát tâm kiên cố bất thối, trì chí dũng mạnh can cường, tận hết sức lực, lượng hết tài năng, biện một mảnh tâm khăng khít, nhậm duyên tùy nguyện, nhịn tâm nhịn phiền, nhẫn khổ nhẫn lao, thì sẽ có một ngày thành tựu công đức, tức sống đời hữu ích. Thiền nhân tự bảo thân yếu thần suy, không thể lãnh nhận công tác. Cổ nhân quý tại tâm lực cường, nguyện lực lớn, chứ không kể tại tác thân khỏe hay không khỏe. Nay ti của ít bệnh, không quá khổ đau. Nếu tạo nghiệp ác, đọa nơi ba đường dữ, thì có cầu như hôm nay bình ít, thân tâm phiền não ít, hay muốn gieo lợi ích trong ruộng phước cũng chẳng được. Phật bảo chúng sanh phải nhớ các nỗi khổ nơi địa ngục mà phát tâm bồ đề, tức là bây giờ phải nên tự thúc đẩy phát khởi tinh tấn. Cổ đức bảo rằng thà chết mà có pháp, còn hơn sống mà chẳng có pháp. Xả bỏ thân mạng này, làm những diệu hạnh đó, ví như chiếc thuyền Bát Nhã, có thể đạt đến bờ giác. Câu nể chi mà không gắn cưỡng ý chí, để phủ bạc bỏ phí cuộc đời này. Đã đến núi báo, lại trở về thấy không, sao không tiếc thay? Nếu thường an tâm nơi vô sự, tức là tâm không, tâm không tức là thần chẳng suy, thần chẳng suy tức thân không lao nhọc, đó là diệu hạnh vô tác. Gặp duyên tức là tâm thú tu hành, quyết không để công việc thường ngày xoay chuyển, nơi nơi đều thành tựu môn đại giải thoát. Xin hãy suy gẫm cho kỹ. Khai thị cho thiền nhân tự giác. Phật bảo chư tỳ kheo rằng, mỗi sáng sớm phải tự lấy tay xoa đầu. Lời này thật thâm thúy. Lão nhân mỗi mỗi suy gẫm, Đức Phật từ bi thống thiết triệt xương tủy. Ngài hằng bảo rằng, mạt pháp tỳ kheo đa số thường thích thọ dụng, an nhiên hưởng thụ tứ sự cúng dường. Mỗi mỗi tự bảo đó là điều ưng phải được, mà không xét coi mình là người gì, cùng Phật cúng dường từ đâu đến, và làm thế nào mà thọ nhận. Người biết ân thì hiếm, và người báo ân thì ít. Chỉ vì chưa chịu rờ đầu, nếu chịu xoay lại rờ đầu thì bất giác tự hoảng sợ. Tốt lời rằng, tại sao mình cắt bỏ râu tóc, không mặc y phục người thế tục, biết hình dạng khác tục, nên không dám cư trú gần người thế tục, thân không dám vào chốn thế tục, tâm không dám niệm nhớ thế tục. Như thế tức là an lạc nơi hạnh viễn ly, không đợi thiện tri thức dạy bảo, mà tự phát tâm dũng mãnh vào núi chỉ sợ núi không sâu. Song có những hạng thầy tu lại an nhiên trú ngụ trong phồn hoa đô thị hỗn tạp, phóng túng thân tâm để làm người vô loại và hành bao hạnh vô ích. Thiện nhân tự giác vốn trụ ở nhân gian, nay đến khuôn sơn lễ bái lão nhân, nguyện khổ tâm trụ núi tu hạnh xuất thế. Lão nhân vì đó chỉ dạy hạnh phước huệ song tu. Tu huệ tức tại quán tâm, tu phước tức hành nơi vạn hạnh. Quán tâm dùng niệm Phật làm phương pháp tối thắng, vạn hạnh dùng sự cúng dường làm đầu. Hai việc này chính là hạnh tổng trì. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta khởi tâm động niệm đều là vọng tưởng, tức cội gốc của sinh tử, nên phải chiêu lấy quả khổ. Ngày nay dùng tâm vọng tưởng đó chuyển làm tâm niệm Phật, tức niệm niệm thành nhân tịnh độ, đó là quả an lạc. Nếu niệm Phật mà tâm tâm không gián đoạn thì vọng tưởng sẽ tự tiêu diệt, ánh sáng của tự tâm phát lộ và trí huệ hiện tiền, tức là trở thành pháp thân Phật. Chúng sanh bần cùng không phước huệ, do sanh sanh thể thế chưa từng có một niệm cúng dường tam bảo để cầu phước đức. Sanh tử làm khổ thân, niệm niệm tham cầu sự vui của năm món dục lạc, mà đó chính là tư lương của gốc khổ. Bây giờ dùng tâm tham cầu chuyển thành tâm cúng dường tam bảo, đem thân mạng hữu hạn tùy tâm lượng lực mà cúng dường mười phương, dùng một cây hương, một nhánh hoa, một hạt gạo, một cọng rau để cúng dường tam bảo, như nhỏ một giọt nước vào biển cả và như một hạt bụi vi trần rơi xuống đất. Biển có lúc khô và đất có lúc cùng tận, mà phước báo kia chẳng cùng tận, nên cảm Phật quả trang nghiêm cõi hoa tạng để làm nơi tự thọ dụng trong tương lai. Bỏ hạnh này thì không có diệu hạnh thành Phật khác. Thiền nhân nếu sanh mỏi mệt chán chường, hãy lấy tay xoa đầu, tức sẽ tự phát tâm dũng mạnh vô lượng. Khai thị đại chúng. Gần đây các thiếu niên ở khắp nơi thường tự bảo có ý chí tham thiền, trong lúc tương kiến đối đầu, tôi nhận thấy họ đều là những kẻ điên đảo. Họ gìn giữ vọng tưởng làm thể nguyện, dùng sự làm biến giải đã làm công phu khổ nhọc, dùng vô trương ngã mạn làm hạnh cao, dùng môi lưỡi giỡn chơi làm cơ phong, dùng cách ngu si làm sự hướng thượng, dùng việc phản bội Phật tổ làm tự thị, dùng trí huệ ganh mân làm diệu ngộ. Thế nên mỗi khi vào tùng lâm, thân nghiệp không thể nhập vào đại chúng, và miệng ý không thể hòa với mọi người, buông lung tình ý, chẳng tu ba nghiệp, mà cho việc bái tụng niệm là hạ liệt, cho hạnh môn, tức là công việc trong chùa là thập kém, cho Phật pháp là oan gia, cho văn luận lặt làm tri kiến của mình, tuy họ có khả năng khởi công phu kháng thoại đầu, nhưng lại đem tâm tầm cầu giác ngộ, ngồi trên tấm bồ đoàn chưa vững, ngủ gật chưa tỉnh, mộng cũng chưa thấy chính mình, mà cống cao tự phụ, rồi viếng thăm chư thiện tri thức, thuyết phiền thuyết diệu, trình ngộ trình giải, và đưa câu cứu chưa hạ đạt, tức là liễu ngộ, hàm đồ cầu ẩn chứng. Nếu có phước duyên gặp minh nhãn thiện tri thức, được đập vỡ khuôn sáo sai lầm, thì đó là điều may mắn. Nếu không gặp may mắn, chỉ gặp những kẻ với tay khua đàn, tu thiền mù, thường dùng ấn giả đóng dấu, rồi bị ném xuống hang hố ngoại đạo, khiến bị đọa lạc trăm ngàn muôn kiếp, không có cơ may ngoi đầu lên được, chẳng đáng thương lắm sao? Những kẻ hậu bối ngu si này tự làm mất chánh nhân vì gặp nạn tà độc. Nếu gặp được Lâm Tế hay Đức Sơn, chắc cũng không thể cứu giải mê chấp cho họ. Thật đáng thương thay. Bệnh trạng của thiền môn là tại chỗ này. Xin hãy xem rõ, từ xưa cổ nhân quyết không phải như thế. Tổ Bá Trưởng Hầu Mã Tổ và thường ra đồng làm ruộng, cùng hành công án chạm vào cái xuống và vịt trời để nghiệm công phu chân thật. Thế nên Tổ Bá Trưởng mới để lại lời răn nhắc: một ngày không làm là một ngày không ăn. Lại nữa, thầy Dương Kỳ làm tri sử cho ngài Từ Minh, hơn 20 năm hành môn chấp sự tháo vát, chịu trăm ngàn khổ cực mà chưa từng nản lòng hay than phiền vì lao nhập, nên đắc được tạng quang minh rộng lớn, soi sáng cổ kim. Ngài Lai Dung lưng vác gạo và Tổ Hoàng Mai xay gạo. Xem qua cổ nhân, không ai chẳng trải qua khổ nhọc mới đạt thành tựu. Làm thế nào mà những kẻ thiếu niên vừa vào tùng lâm liền muốn lấy việc tham thiền làm hướng thượng, chỉ vẽ tòa ngồi cho là nơi thỏa dụng, chứ không động tay áo, chẳng nhặt một cọng cỏ nhánh cây. Những người bạc phước tuyệt không có tâm xấu hổ, dẫu có diệu ngộ mà chỉ biến thành những điều trơ trẽn, nên không được trời người cúng dường, huống là không chân thật dụng công tu hành, chỉ làm hư tiêu của tính thí, cam đọa trầm luân. Nếu người vì sự sanh tử phải quán xem Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật nơi 3000 đại thiên thế giới, không có một hạt cải vi trần nào mà chẳng phải là nơi xả bỏ đầu mắt thủy não để cầu bồ đề, phải phát tâm dũng mãnh như thế, phải xả bỏ tận cùng tánh mạng, bổ thí bộ xương túi cho 10 phương và cúng dường thân xác cho đại chúng nơi tất cả hạnh môn, chuyên cần khổ nhọc tháo vát mà thành. Làm những việc khó làm, nhẫn những việc khó nhẫn, trong những hoạt động hàng ngày, nơi cửa ngõ của 6 căn, nhìn xuyên và thấu suốt, thì đắc được pháp giải thoát. Cổ nhân bảo, thuận theo nhân duyên mà nhập vào liền được tương ưng. Dụng tâm như thế, trong 30 năm không thay đổi, nếu chưa ngộ đạo, quyết sẽ là người đầu đội trời chân đạp đất. Quý vị, lão nhân nay yết cá với chư đồng tham học, khai thị cho thiền nhân bảo quý bổn tịnh. Thiền nhân bảo quý tự dụng tâm thủ hộ Phật pháp, lúc trẻ viết kinh Pháp Hoa và các bộ kinh khác, mộ tiền tạo 2 thánh tượng Thích Ca và Di Đà bằng chiên đàn để nơi đỉnh hồ ở Đoan Châu. Lúc qua lại Ngũ Dương, nghiêng đầu thỉnh vấn: tôi bảo rằng Phật dạy các pháp từ duyên sanh, các pháp từ duyên diệt, duyên hội mà sanh, tức là duyên chưa sanh thì không có, duyên chưa có, tức là tuy có mà tánh thường tự không. Tánh không tức là chư pháp vốn chẳng có tự tánh. Vì vậy, bảo rằng biết pháp thường vô tánh, hạt giống Phật từ duyên khởi, người năng đạt duyên khởi vô tánh, tức là hạt giống chân chánh thành Phật. Thiện tai Phật tử, thầy đã viết các quyển kinh pháp, cùng tạo các thánh tượng Như Lai bằng gỗ chiên đàn, dùng tính lực làm nhân và mượn các việc chuyển hóa làm duyên. Đó là Phật từ duyên khởi, mà pháp cũng từ duyên sanh. Nếu trong pháp tánh, pháp tức là Phật, và Phật cũng là pháp. Song nếu không xem kỹ rằng pháp tánh là không, thì tánh chẳng không. Nếu bảo tánh không, tức nay thấy tướng hảo trang nghiêm của Phật, quang minh sáng chói, hừng thạnh như núi báo, mà 80 quyển kinh linh văn hóa nghiêm, thứ lớp 39 phẩm, 5 vòng nhân quả hạnh bố, 42 quả vị tâm nghiêm, không thiếu một chữ, 3 lần thọ ký trong kinh Pháp Hoa, cùng lễ lại chư Phật trong hồng danh sám pháp, không thiếu một người, hình thể sáng soi, rực rỡ đầy khắp, có thể bảo là tánh không vô vật chăng? Nếu bảo tánh này chẳng phải là không, thì lúc duyên hội tụ, giấy vẫn là giấy, mực vẫn là mực, vàng tự là vàng, hương tự là hương, giấy mực như thế đều vì thế để mà lưu bố, vàng hương như thế đều vì ác nghiệp mà trang nghiêm. Danh từ Phật pháp từ đâu mà có? Cầu kia vốn không, tức tánh từ không. Nãy do duyên tụ hội, tức dùng vàng hương của thế đế mà cho là tượng Phật, và dùng giấy mực của thế đế mà cho là kinh. Hiện thời tướng giấy mực không khác, và xưa kia thể không tăng. Danh từ Phật pháp đã rõ rệt, người thành thục bèn khởi tâm cung kính hay ngạo mạn khiến cách ngăn, mà cơ thiện ác thấu suốt trời xanh. Do đó quán xét tất cả các pháp vốn không tự tánh, rõ ràng chỉ từ duyên khởi mà sanh, năng liễu đạt Phật pháp vốn không có tự tánh, đấy chính là hạt giống chân chánh thành Phật. Xong, tuy tạo bao nghiệp lành thù thắng, mà không thẩm xét liễu đạt vô tánh mà làm, thì do làm nên sau này sẽ liễu đạt được vô tánh. Nếu liễu đạt vô tánh mà làm, tức Phật pháp ngay nơi mình mà không ở nơi vật. Nếu không liễu đạt mà làm, thì Phật pháp ngay nơi vật chứ không ở trong tâm mình. Nếu do làm mà sau này được liễu đạt, thì mình và vật đồng vô tánh, đạt được vô tánh, tức là không có người năng tác. Đạt được pháp vô tánh, tức là không có pháp để làm. Người và pháp đều không, thì thị phi đều tiêu mất, mình và vật đều không còn dấu tích, sao còn phân biệt chỗ nào? Nếu đạt được như thế, thì công đức không thể nghĩ bàn, đạo Bồ Đề cũng không thể nghĩ bàn. Chư Phật tử, hiểu biết như thế, chính là hiểu biết chân chánh, hành được như thế, thì chính là diệu hành. Sao dùng tâm suy nghĩ mà làm những việc Phật sự khó suy tư? Vĩ như tay cầm lửa đom đóm mà muốn đốt núi tu di, thì chỉ tự mệt nhọc chứ có ích lợi gì, và cứu cánh ở chỗ nào? Lành thấy chư Phật tử, hãy quán xem Pháp Vương Pháp. Pháp Vương Pháp là như thế, phải nên biết mà hành và trì theo đó, mới gọi là vượt trên các loài hữu tình. Khai thị cho thiền nhân chân ngộ. Thiền nhân chân ngộ sanh trưởng tại Lô Lăng, chán vợ con mà xuất gia, thích hạnh viễn ly, chí hướng danh sơn tham tầm tri thức. Huyễn nhân dùng nghiệp huyễn, chọn đến lãnh hải. Vừa đến tham tầm, thiền nhân lại từ biệt qua Phổ Đà, lễ thầy Quán Âm, thọ kệ chức phó của Phật Tỳ Xá Phù, rồi lại đến Ngũ Dương. Huyễn nhân nơi đạo tràng huyễn hóa, làm Phật sự như huyễn, khai thị chư huyễn chúng, thuyết pháp môn như huyễn. Thiện nhân lễ bái cầu pháp, huyễn nhân lại y tam muội như huyễn, mà thuyết tất cả chư pháp như cảnh giới mộng huyễn, bảo: đành thay Phật tử, hãy suy nghĩ chính chắn, tất cả chư Phật y huyễn lực mà thị hiện, tất cả Bồ Tát y huyễn lực mà tu trì, tất cả nhị thừa y huyễn lực mà trầm không thủ tịch, tất cả ngoại đạo y huyễn lực mà hôn mê, tất cả chúng sanh y huyễn lực mà sanh rồi tử, thiên cung tịnh độ y huyễn lực mà kiến lập, quỳnh lâm bảo thọ y huyễn lực mà bày biện, dường kiếp trụ đồng y huyễn lực mà thi thiết, vạt nóng lò than y huyễn lực mà sống lên, chim chóc rùa cá y huyễn lực mà bay ẩn, sâu bọ nhện dáng y huyễn lực mà sống còn. Chỗ chứng đắc của ba đời chư Phật và sự truyền thừa của sáu đời tổ sư cũng hoàn toàn không vượt ngoài tứ huyễn. Tám mũi thiền nhân vừa được mà lại bỏ mất. Hãy thử suy nghĩ cho kỹ, vì sao bị đỏ lạc vào vòng sanh tử? Vì sao nhập vào thai mẹ? Vì sao chìm trong ái tình truyền vượt? Vì sao nguyện xuất trầm luân? Vì sao khởi bước du phương? Vì sao tầm cầu thiện tri thức? Vì sao lê dày đến danh sơn leo lên vùng đất phước, xuyên tùng đâm vào hải xã, rồi năm nay đến Nam Hải, năm kế tới Ngũ Đài, năm kế nữa đi đến Nga Mi, cứ thế khắp hoàng vũ, trải qua bao trần kiếp, cùng tận mười phương quốc độ nhiều như số vi trần, thừa sự mười phương chư đại thiện tri thức, mà chẳng thoát khỏi vòng huyễn hóa, vì không phải là nơi cứu cánh chân thật. Lúc mê lầm cho bóng là đầu, không dò dẫm được đường về nhà, mà có thể đạp một cú đứt đoạn được lưới huyễn kết tụ, thì vô biên lưới huyễn nhất thời đều đứt đoạn, bao bờ bể huyễn hải nhất thời đều khô cạn, vô lượng huyễn nghiệp nhất thời đốn tiêu, vô biên huyễn hành nhất thời bèn đắc được, vô lượng chúng sanh huyễn hóa nhất thời bèn độ tận. Đây tức là dùng huyễn để tu huyễn. Vì vậy bảo rằng tâm huyễn hóa của chúng sanh lại phải y huyễn mà diệt. Nếu chưa được như thế thì phải trải qua ba lần sanh 60 kiếp, tốn văn thù làm cha, kính Quán Âm làm mẹ, thờ Phổ Hiền làm thầy, để nương nhờ thân cận những vị này cầu mong xuất sanh tử. Hãy suy nghĩ cho kỹ, đây chẳng phải bảo rằng ta vì người huyễn hóa, và lời nói cũng không chân thật. Tham kháng, tham kháng.